This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Good morning. Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào Đài Dũng Nghiêm, Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe. Tiến Dũng khỏe không? Sáng nay lạnh quá trời và gió nữa đúng không?
Dạ yeah, đúng rồi. Trong những ngày sắp tới sẽ rất là vào lạnh nha. Hello.
Hello. Tiến Dũng, yeah. Tiến Dũng sau cuối tuần có định đi leo lên chiếc Boeing 737 Max, nghe nói Boeing đã tìm ra những cái giải pháp tốt rồi, muốn thử trải nghiệm túi tuần này chưa?
Well, nói chuyện đến chiếc Boeing thì thật sự đang buồn lắm anh Dũng Nghiêm ơi. Có những người ôm cổ phiếu của không phải riêng Boeing, những cái công ty hàng, những cái hãng hàng không rồi, những cái supply của nó cái hệ lụy nó kéo dài luôn cái thưa vị. Thật sự ra mình nghe mình buồn mà mình cũng buồn bực lắm, phải là dùng cái từ buồn bực đó vì cái sự mà ỷ lại cổ thả rồi có nhiều thứ lắm. Ngay cả cái ông CEO của Boeing cũng lên nói là những vấn đề này tôi cũng đã đoán trước, biết trước vân vân. I don't know why họ coi thường cái mạng sống của người dân như vậy, cái tôi thì cũng thấy cũng rất là bất mãn. Xin lỗi, rất là chia buồn với những người nào mà đang cầm cổ phiếu của Boeing, cái tôi vì thôi mình nói là chuyện khác đi ha, chuyện buồn của Boeing thì dẹp qua một bên, mình cũng không có ôm cổ phiếu của nó, mình cũng chẳng quan tâm. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán có con số màu xanh, con số màu đỏ, lý do vì màu đỏ tại vì những cái earning nhà băng, hay nói chính xác là cái profit, tức là cái tiền lợi nhuận của họ đó, quý tư thì nó rất là xấu, bởi vì lý do đó mà buổi sáng hôm nay thị trường chứng khoán có những con số màu đỏ cái thưa vị. Sáng nay riêng về Dow Jones thì giảm 174 điểm, hiện tại là 37.536 điểm. Nasdaq thì lên 7 điểm, 14.977 điểm. S&P 500 thì lên 0.08, tức là lên rất là nhẹ, 4.780 điểm. Dầu thô lên 1 đồng 97 xu và con số này đang tiếp tục đi lên nữa. Tí Dũng sẽ giải thích quý vị lý do tại sao. Vàng thì lên 44 đồng, hiện tại là 2.062 đồng 10 xu cho một ao vàng, quý vị. Lãi suất 15 năm là 6.42, 30 năm là 7.06. Vàng ở Việt Nam mua vào là 73.500.000 đồng cho một lượng, bán ra 76.020.000 đồng cho một lượng, chỉ thưa vị. Bản tin đầu tiên thì cái report sơ khởi buổi sáng hôm nay của nhà băng đưa ra đó, vào cái quý tư, riêng về Citigroup thì họ bị lỗ nha, đến 1.8 tỷ, dùng nói là lỗ, loss. Còn Bank America, cái profit của họ giảm 3.7 tỷ, còn Citigroup là bị lỗ 1.8 tỷ. Chase thì cái profit của họ giảm, tức là cái profit fall khoảng 2, tức là 2.9 tỷ, gần 3 tỷ. Nhưng mà riêng về nhà băng Chase, tính từ quý tư thì họ bị lỗ 2.9 tỷ về tiền lời, nhưng mà tính hết từ quý nhất, quý đầu tiên, cái quý đầu tiên của năm 2023 đó, đến cuối năm này, cái lợi nhuận của họ record cái thùy 49 tỷ, nên cái đó nó cũng gọi là cân bằng lại cái thị trường chứng khoán. Bản tin kế tiếp thì bản tin có liên quan đến cái xe Hertz, về cái công ty cho mướn xe Hertz. Ngày hôm qua Dũng có gửi vị cái thông tin này đúng không? Thì xe Hertz họ sẽ bán trên phân nửa cái số xe điện của họ để chuyển qua cái combustion engine, tức là combustion engine là xe xăng. Trong cái bối cảnh họ nói rằng bị lỗ khi mà những cái xe này nó bị đụng hay là bị maintenance nó mắc quá đi. Và cái số tiền bán ra trên cái website của Hertz, nó gọi là Rent to Buy, thì chúng ta vào đó thì mua được những cái xe điện hiện tại giờ họ mới bán. Thì Tí Dũng thấy rằng có những cái xe điện của họ bán cái giá nó rẻ đến khoảng 13.800 đồng. Vì khoảng những cái xe này được bán ra cái giá thấp nhất là 17.800 đồng. Mà chúng ta biết Hertz là mostly những cái xe của họ là xe Tesla, Model 3 hay Model Y. Và 17.800 đồng, và xe cũ thì bị được chính phủ cho khoảng 4.000 tiền tax credit. Thì từ 17.800 đồng mà chúng ta trừ đi 4.000 là một cái xe điện có 13.800 đồng. Rất là rẻ để trải nghiệm một cái xe điện Tesla. Nhưng theo cá nhân riêng của Tiến Dũng thôi nha, quý vị đừng ném đá. Mua xe điện là một sự sai lầm, nhưng mà mua xe điện cũ là một sự sai lầm lớn hơn. Tại vì thứ nhất, xe Hertz đã tung ra không có bạn, không có cho thuê xe điện trong những ngày sắp tới, mình chắc là như vậy. Thứ hai, những cái xe điện này là những xe cũ mà Hertz nói rằng có những cái sửa chữa repair cost, tức là những người thuê xe điện này họ không biết sử dụng thế nào đó, họ sẽ va chạm, họ đụng, rồi Hertz sửa lại và hãng sửa lại rồi đem bán ra. Vậy thì những cái xe điện cũ này nó có lành lặn hay không? Mình không biết. Không biết là Hertz có disclose ra là ồ cái xe này đã bị đụng rồi vân vân thì mình không biết. Nhưng mà trước mắt thì Tiến Dũng khuyến khích quý vị là không nên mua một chiếc xe điện cũ. Cái đó là tùy quý vị thôi, nhưng mà Tiến Dũng theo Dũng thì khuyến quý vị như vậy. Bản tin kế tiếp thì bản tin này rất là quan trọng với những cái cơ sở thương mại. Rất là quan trọng. Tiến Dũng hy vọng rằng cái bản tin này chúng ta sẽ học được một cái bài học, quý vị. Có một cái nhà hàng ở tiểu bang Georgia, Atlanta, okay? Thành phố Atlanta, một cái thành phố rất là lớn ha, một thành phố rất là lớn, quý vị. Và cái nhà hàng này là nhà hàng của người Trung Quốc làm chủ, nó gọi là Chen Chan Pizza. Và khi mà cái thông tin này được đưa lên á, thì nhiều người đi vào mà mostly những cái comment, những cái react là negative. Lý do tại sao? Cái người chủ nhà hàng này đã charge 4% trên tổng số tiền bill để lấy tiền đó mua bảo hiểm cho nhân viên của mình. Tiếp nhắc lại, cái nhà hàng này của người Trung Quốc hơn là phải là người Việt Nam. Và khi mà những cái người cư dân ở đây đó, họ rất là bực mình, họ bất mãn và họ đã đưa rất nhiều cái bill khác nhau mà họ đã đến ăn ở cái nhà hàng này. Và sau đó thì quý vị biết rồi, nhiều cái chuyện xảy ra. Ví dụ nghĩ rằng theo cái report đó thì một cái nhà hàng như cái nhà hàng này thì họ khoảng chừng mười mấy nhân viên là cao lắm rồi. Nên cái chuyện mà mua insurance đó là không bắt buộc. Chính phủ bắt buộc những cái cơ sở thương mại nào có trên 50 nhân viên mà làm full time mới phải mua insurance cho nhân viên. Thí dụ, Tiến Dũng có 51 người nhân viên làm, trong đó 2 nhân viên làm part time, 49 nhân viên làm full time. Tiến Dũng cũng không cần mua health insurance cho họ, không bắt buộc, chính phủ không bắt buộc. Nhưng mà cái nhà hàng này không có nhiều, mà tại sao lại phải bắt lấy tiền của người khách hàng mà trả tiền bảo hiểm cho nhân viên? Nếu vị nào nhìn kỹ lại, mình là consumer, tức là người tiêu thụ, mình sẽ chịu rất nhiều áp lực trên một cái đồng tiền mình chi ra một cái mặt hàng nào đó. Thí dụ chúng ta mua một cái pizza, chúng ta phải trả tiền, thứ nhất là tiền inflation hàng lên, họ cũng tăng lên, họ không gánh, mình phải gánh cái tiền inflation. Tiền thuế này nọ, họ không gánh, mình phải gánh cái tiền sale tax. Rồi cái tiền này tiền kia, rồi chưa kể tiền lời, mình phải trả tiền lời. Tiền lời đó đây là gì? Họ trả thuế nhân viên, họ trả tiền công nhân viên, họ trả tiền mặt bằng, họ ra. Tức là mình consumer là gánh tất cả những cái tiền đó, mình gánh hết luôn. Bây giờ thêm cái số tiền health insurance của nhân viên của họ, mình phải gánh luôn. Cái mua health insurance, bảo hiểm y tế cho một nhân viên là điều rất là tốt, kính thưa quý vị. Nhưng mà làm ơn lấy tiền của mình, đừng lấy tiền của người khác, gọi là của người phúc ta. Qua cái bài học này, Dũng xin giải thích quý vị như thế này. Khi mà chúng ta làm phật ý một người customer, Dũng nói direct luôn tất cả những cơ sở thương mại của người Việt Nam, từ tiệm nail, từ nhà hàng, từ cái chợ, bất cứ nơi nào, chúng ta chỉ cần làm phật ý một người customer, chúng ta sẽ mất 100 người customer. Nó gọi là the word of mouth. Quý vị có tin điều đó không? Thí dụ thì Dũng biết một người, thì Dũng không thích một cái tiệm nào đó. Thí dụ có 10 người bạn, người bạn đến rủ Dũng đây, tiệm đó tôi đến nó trả từ 4% tiền mua bảo hiểm cho nhân y tế, cho nhân viên của họ, mình không thích. Tại sao chủ không trả tiền mà bắt mua phải trả? thì 10 người bạn thì cũng nghe điều đó, họ bất mãn chung với mình tại cái điều đó hoàn toàn sai, họ sẽ lan ra 10 người bạn khác, mỗi người có 10 người bạn, và 10 người kia nói thêm 10 người khác nữa là thành 100 người. Và 100 người nó sẽ rang và cái tin xấu nó đồn rất lẹ. Vì thế thì nhắc quý vị một cái business nhỏ, chúng ta đừng bao giờ li ti. Một cái li ti của quý vị có thể là ảnh hưởng đến business lâu dài. Thường thường ông bà xưa nói là bắt con tôm khi chúng ta bỏ con tép để bắt con tôm, đúng không? Không bao giờ chúng ta li ti bỏ một con tôm mà chúng ta mất một đống tép cũng thua luôn. Và cái câu ông bà xưa nói là vừa lòng khách đến vui lòng khách đi, người khách đến vừa lòng mà họ đi phải vui. Nên những cái phục vụ của quý vị, những cái tính tiền, những cái charge của quý vị đó phải thật sự có lý, còn không chúng ta sẽ bị rất là thê thảm nha. Yêu xin nhắc nhở quý vị thôi. Bản tin kế tiếp cùng bản tin rất là thú vị cho buổi sáng ngày hôm nay. 10% những người giàu nhất ở Mỹ là nắm hết 93% cổ phiếu của thị trường market. Vì tin điều đó không? Tổng số tiền họ giữ hiện tại bây giờ những người giàu có, chỉ nói về 1%, top 1%, hạng như là Bill Gates nè, chẳng hạn như là ông Warren Buffett nè, hạng như là ông Mark Zuckerberg nè, hay là Jeff Bezos nè, hay là Elon Musk nè. Những người đó là tổng số 1%, những người giàu nhất nước Mỹ 1% đó, cầm 16.000 tỷ. Những người đó hơn là cầm 16.000 tỷ rồi. Và những người này là giàu, mỗi ngày giàu thêm. Và tại sao họ giàu thêm? Thị trường chứng khoán xuống và lên cũng vậy thôi mà tại sao họ giàu? Vậy thì tiền đó từ đâu ra? Tí Dũng xin giải thích quý vị một lần và hy vọng là quý vị sẽ nhớ. Ok. Bây giờ stock, thí dụ thị trường market ngày hôm nay nó lên 10 đô. Cái cổ phiếu mình mua, cổ phiếu mà quý vị mua đó, nó lên 10 xu. Quý vị đồng ý không? Thị trường nó lên quá chừng luôn. Nhìn lại cổ phiếu của mình, lên nhẹ thôi mà cũng lên. Thí dụ cổ phiếu lên 10 đồng, thị trường market lên 10 đồng. Nhìn lại cổ phiếu mình lên 10 xu. Ok, cũng được. Qua ngày hôm sau, market nó xuống 10 đô, cổ phiếu của mình xuống 20 xu. Ủa, tại sao nó lên 10 đô, mình lên có 10 xu, mà nó xuống cũng 10 đô, mà mình mất 20 xu? Vậy thì 10 xu đi đâu? Đi vào túi những nhà giàu. Vậy thì tôi cũng xin nói với vị biết rằng, cổ phiếu là mua cho tương lai, không phải là mua cho thực tế. Tại vì mình đoán rằng tương lai nó sẽ lên, mình sẽ mua. Nhưng mà tương lai thì nó tối mờ lắm. Tại vì những cái gì mà Dũng gửi vị đó hoàn toàn thực tế. Nên quý vị nào mà mua cổ phiếu hên thôi, quý vị hên thôi là quý vị trúng thôi, còn mostly là xui hết. Nên chúng ta cẩn thận khi mà chúng ta mua cổ phiếu thì chúng ta thiệt sự là cẩn thận quý vị. Và tin cuối cùng buổi sáng nay có thể rằng trong tương lai những cái sản phẩm hay là supply của Hoa Kỳ có thể lên giá, tìm đoán như vậy. Tại vì dầu thô đã lên rồi, bây giờ sắp sửa những cái supply khác, bởi vì cái vận chuyển hàng hóa từ eo biển đỏ thật sự hiện tại bây giờ nó là một cuộc chiến, mà thành ra một cuộc chiến rồi. Cái việc Hoa Kỳ và Đức đã gửi lính đến đây gọi là chống lại cái phiến quân Houthi, rồi ngay cả Yemen, rồi vân nhiều nhiều lắm, và đụng chạm lung tung ở đây rồi. Bây giờ phải nói rằng nó đã náo loạn rồi, những chiếc tàu không đi lại nữa, họ đi vòng rất xa qua cái đường châu Phi. Và ngay cả Tesla sáng hôm nay nói là những cái mặt hàng ở Đức đó thì họ gọi là delay 2 tuần. Tính chính xác hơn là 29 tay lần hơn 2 tuần nữa thôi. Khoảng 2 tuần. Thì đặc biệt là Tesla đã bị gọi là delay. Rồi những mặt hàng khác cũng delay rất là nhiều trong tương lai. Rồi xăng cũng đã lên, dầu lên, sáng nay lên gần 2 đồng. Và trong tương lai nó lên nữa, tại vì cái market, nãy Dũng có nói vậy, tại sao xăng dầu lên trong cái bối cảnh người dân không xài trong mùa đông này, người ta không đi lại nhiều, xăng không đi lại nhiều, tức là rất là im lặng. Tại sao vậy? Cái demand nó không có, tại sao supply lại tăng lên? Tại sao cái giá tiền nó tăng lên? Bởi vì nó bị cắt đi hết 30% nguồn cung dầu thô ra thị trường, nó phải kéo delay lại. Tại vì những chiếc tàu dầu phải đi vòng, và đi vòng thì cước phí sẽ tăng lên, và tăng lên như vậy thì nó sẽ chậm lại cái supply, và supply demand nó sẽ match up với supply. Hàng như trước đây là 100 thùng dầu thô có 7 người dùng nó dư, bây giờ còn có 60 thùng dầu thô mà đến 10 người dùng thì dĩ nhiên nó bị thiếu rồi. Thì trong tương lai không xa, và thầy đã thấy rồi, inflation, lạm phát sẽ trở lại, và xăng dầu tăng lên thì lạm phát bắt đầu sẽ kick in. Thì phải nói là chính phủ Hoa Kỳ rất là mệt mỏi, trong những ngày sắp tới, kính thưa quý vị. Xin trở lại chủ nghiệp.
Vâng, lạm phát không những trở lại mà còn có lẽ sẽ kéo dài hơn nữa với những cái bản tin mà Tiến Dũng vừa mới gửi đến quý vị. Giá supply tăng, rồi giá dầu, giá xăng sẽ tăng. Cho nên giải pháp duy nhất vẫn là tiết kiệm tiền, save money, live better. Ngoài ra thì cái bản tin mà Tiến Dũng vừa mới chia sẻ với quý vị á, là cái hãng chuyên cho thuê xe hết á. Vì xe điện không ai thuê cho nên họ đang bán rất rẻ các loại xe điện. Thì hồi nãy như lời Tiến Dũng cũng chia sẻ đến quý vị thì quý vị hãy suy nghĩ cho kỹ. Tại vì không nên mua, tại vì đó là xe điện cũ nữa. Mà ngay cả xe mới thì Dũng Nghiêm cũng nghĩ rằng đối với những loại xe điện mới thì trong cái thời tiết sắp tới 2-3 ngày tới, thời tiết tại Dallas cũng như là nguyên cả tiểu bang Texas mình sẽ rất là lạnh, cái lạnh rất là khắc nghiệt. Thì quý vị cũng nên kiểm tra kỹ lại cái bình điện trong xe, tại vì nếu mà cái bình điện đang lái trong thời tiết giá lạnh như vậy, lỡ nào mà nó hết bình đó, thì mình không có máy hít đó, thì chúng ta sẽ chết cống trong xe, đúng không Tiến Dũng?
Dạ, chính xác là như vậy. Có nhiều người nói, ủa vậy xe xăng cũng vậy mà. Nhưng mà vì nên nhớ, khi mà có một cái người thính giả cũng gửi cái ý kiến rất là hay. Xe xăng á, ví dụ xe Tiến Dũng bị highway bị hết xăng đó, mà trời lạnh vậy đó, gọi Dũng Nghiêm liền: Dũng Nghiêm ơi, cầm cho tôi 2 lít xăng lẻ lên. Dũng Nghiêm lẽ nào không đem đến xăng cho Tiến Dũng, đúng không? Chạy đến đưa thì mình chạy tiếp thôi. Còn giờ Tiến Dũng đi test là Dũng Nghiêm ơi, giúp giùm. Giúp sao được đây cho nội. Tôi khiêng một cái trụ gọi là supercharge đến sao? Thì nó không thể nào giúp được mà chúng ta có thể bị chật cống. Nhưng mà cái điều quan trọng nữa, Tesla khi mà cái bình điện nó hết á, chúng ta là ngoại bất xuất, nội bất nhập hả? Tức là chúng ta không mở cửa được. Rất là nguy hiểm, cái thưa quý vị, rất là nguy hiểm nha. Nên tôi cũng nghĩ rằng mua xe điện là một cái giải pháp mà khi chúng ta quá giàu thôi, có tiền nhiều mua thử cho vui thôi, đi chợ cho vợ con, đi chợ một vòng, thì đó là điều quan trọng. Còn nếu mà mua để một cái phương tiện chính á, thì chúng ta nên suy nghĩ lại trước khi mà chúng ta bỏ tiền mua một chiếc xe điện. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 AM.